Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ ba mùa vọng, lễ Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói: Ông Gioan tẩy giải sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy. Người trả lời hai người ấy rằng: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về Gioan Tẩy Giả. Gioan là người dọn đường cho Đấng Mêsia, nhưng đang bị Hê-rô-đê giam trong ngục tù. Ở trong tù, Gioan nghe biết hoạt động của Chúa Giêsu. Một mặt ông nghĩ Ngài chính là Đấng Mêsia mà ông loan báo là sắp đến. Nhưng mặt khác, ông hơi nghi ngờ. Bởi vì theo ông và những người đương thời, thì Đấng Mêsia là một quan tài xét xử, trừng trị kẻ ác. Thế mà ông chưa thấy Chúa Giêsu xét xử và trừng trị ai cả. Đấng Mêsia phải là vị lãnh đạo cao cả và có nhiều quân lính, vì Ngài sẽ đánh bại quân Roma để giải thoát dân khỏi sự áp bức của họ. Thế nhưng, ông chẳng thấy những điều đó nơi Chúa Giêsu. Vì thế, ông sai môn đệ đến hỏi: Xin Chúa Giêsu nói rõ, Ngài có phải là Đấng Mêsia phải đến hay không? Chúa Giêsu không trả lời thẳng, mà bảo các môn đệ ông Gioan về kể lại cho ông nghe những gì điều họ đã thấy Chúa Giêsu làm. Cho kẻ mù được thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Đây chính là hình ảnh Mêsia mà tiên tri Isaiah đã mô tả. Nhưng không phải là Đấng Mêsia thẩm phán, mà là một Mêsia tôi tớ đến để phục vụ. Một Đấng Mêsia thể hiện tình yêu Chúa đến cho muôn người, không trừ một ai, không phân biệt ai cả. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi thể hiện tình yêu Chúa cho người khác như người đã làm cho chúng ta và những người khác. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu ấy bằng những việc làm cụ thể, trước hết trong gia đình mình, thứ đến là những người hàng xóm và nơi làm việc của chúng ta. Chỉ những lời nói chân tình và sự giúp đỡ của chúng ta sẽ giúp người khác nhận ra một vị Thiên Chúa yêu thương ở nơi chúng ta. Thánh Gioan Thánh Giá đã sống hết mình với lời kêu gọi ấy. Thánh nhân tận hiến cho Chúa trong dòng kín Camelo. Xin Chúa đã dùng Ngài vào công việc mở mang, cải tổ dòng Camelo. Thánh nhân đã cộng tác với Thánh Teresa cả trong công cuộc cải cách dòng Camelo, đưa dòng về tôn giữ những quy chế đầu tiên của vị sáng lập dòng Camelo. Sau khi Thánh nữ Teresa cả qua đời, Thánh nhân đã cùng hai người bạn, cùng lý tưởng, tìm đến và sống trong túp lều tồi tàn. Mọi người trong nhà dòng đều chống đối cuộc cải cách của các ngài. Thánh nhân bị giam tại một căn phòng tại Toledo. Chỉ 9 tháng sau đó, Thánh nhân đã trốn thoát khỏi nơi ngài bị giam cầm. Tuy nhiên, Chúa luôn có con đường của ngài, ý của ngài khác với sự suy nghĩ của con người. Cuộc cải cách của Thánh nhân và các bạn được chấp thuận. Cuộc đời của các ngài tràn lửa tình yêu, soi chiếu cho dòng Camelo. Ngài đã sống tinh thần yêu thương và khích lệ mọi tu sĩ trong dòng hãy sống tình yêu như Chúa đã sống và đối xử với họ. Ngài hưởng thọ 49 tuổi. Sau một cơn bệnh trầm trọng đã kéo ngài về với Chúa. Năm 1926, Thánh Pio thứ 11 đã nâng ngài lên với thánh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh, do các tư tưởng sâu sắc và nền linh đạo quý giá của ngài để lại cho dòng Camelo và giáo hội. Nhờ lời Thánh Gioan Thánh Giá truyền cầu, xin cho chúng con vượt qua những thói ích kỷ, ghen tị, nói hành nói xấu, vượt qua những việc làm bất chính, để khao khát loan truyền tình yêu Chúa bằng những việc làm cụ thể, dù phải chịu sự chống đối của bản thân cũng như của những người khác. Khi sống như thế, chúng con đang dọn tâm hồn để chờ đón Chúa đến trong mùa vọng này. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh Barcelona. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các đại chúng sinh giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha luôn vui trọng đời sống cầu nguyện, đồng thời ngài cảnh giác chống lại sự tìm kiếm vinh quang trần thế. Trong huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến cuốn sách của Thánh Giám mục Manuel González, người Tây Ban Nha, người đã rút ra từ Kinh Mân Côi những bài học quý giá và nói: các thầy hãy nhớ, khi trở thành linh mục, nhiệm vụ đầu tiên của các thầy sẽ là một đời sống cầu nguyện, nảy sinh từ lòng biết ơn vì tình thương đặc biệt Thiên Chúa đã tỏ cho các thầy khi kêu gọi các thầy phụng sự người. Đó là mầu nhiệm mùa vui thứ nhất, từ đó mọi sự nảy sinh. Trong giai đoạn huấn luyện hiện nay, điều mang lại sự tốt đẹp cho các thầy là trong kinh nguyện. Các thầy có thể đối chiếu bản thân với thái độ của Đức Thánh Trinh Nữ và tự hỏi, Đức Maria đang làm gì khi Chúa kêu gọi người? Còn tôi thì sao? Tôi nghĩ đến đời sống linh mục tương lai của tôi với lòng nhiệt thành như thế nào? Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các chúng sinh Barcelona rằng, linh mục không phải là một người thống trị các linh hồn bằng vàng bạc. Sự giàu sang và quyền bính của linh mục là sức mạnh của danh thánh Chúa Giêsu, nghĩa là làm cho Chúa hiện diện trong thánh thể, trong các bí tích, trong lời nói, để Chúa sinh ra trong tâm hồn con người, ở trong mọi sự, và linh mục phải luôn luôn là dụng cụ của Chúa. Vì vậy, chúng ta dâng hiến bản thân như Chúa Giêsu trong đền thờ, như tế vật để cứu chuộc trần thế. Tóm lại, Đức Thánh Cha nói, các chúng sinh quý mến, hãy cầm lấy sâu chuỗi mân côi và xin Đức Mẹ Maria, nữ vương và làm mẹ thương xót, giúp các thầy khám phá mầu nhiệm của chức linh mục mà Chúa kêu gọi các thầy, chiêm ngưỡng các mầu nhiệm của con Thiên Chúa, nhìn nhận rằng niềm vui theo Chúa và được đồng hóa hoàn toàn với Chúa trên thập giá, đó là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang.
Tin Roma. Roma bắt đầu chương trình chuẩn bị hạ tầng cơ sở cho năm thánh 2025. Chính quyền thành phố Roma với sự hỗ trợ của trung ương bắt đầu chương trình chuẩn bị các cơ cấu hạ tầng cho năm thánh 2025 và triển lãm năm 2030. Báo Người Sứ Giả số ra ngày 11 tháng 12 vừa qua ở Roma cho biết, thị trưởng thành Roma, ông Roberto Guantiero, xác nhận điều trên đây trong cuộc viếng thăm công trường kiến thiết trạm xe điện ngầm Metro C cạnh hí trường Colosseo. Ông cho biết, chính phủ chuyển tiếp trước đây của Thủ tướng Mario Draghi điều khiển đã chấp nhận gần 1 tỷ 400 triệu euro cho việc chuẩn bị năm thánh 2025, trong đó có 660 triệu euro dành cho các công trình hạ tầng cơ cấu tại thủ đô. Chi tiết hơn, có 70 triệu euro dành cho đường hầm xe hơi đi qua trước lâu đài Thiên Thần để cải tiến lưu thông tại khu vực Vatican và việc đi lại của các khách bộ hành. Con đường hòa giải dẫn tới quảng trường Thánh Phêrô sẽ được hoàn toàn dành cho người đi bộ. Ngoài ra, những quảng trường lớn trước đền thờ Laterano, Thánh Phaolô ngoại thành và trước nhà ga trung ương Termini sẽ được cải tiến đẹp đẽ hơn. Tại khu vực quảng trường Phục Hưng gần Vatican sẽ có một đường hầm dành cho người bộ hành dẫn từ Vatican đến bảo tàng điện Vatican. Có 200 triệu euro sẽ được dùng để sửa sang đường phố tại Roma, loại bỏ các ổ gà và sửa chữa những đường bị hư hỏng. Đầu năm 2025, trạm xe điện ngầm Metro C ở Colosseo đang kiến thiết sẽ được khánh thành và đưa vào hoạt động. Thêm vào đó, đường xe giữa nhà ga Termini sẽ được kiến thiết. Năm thánh 2025 có chủ đề là Người lữ hành hy vọng. Trong số những yếu tố chính của năm thánh, có cuộc hành hương Roma và các cửa năm thánh tại các đền thờ chính ở Roma. Chính quyền thành Roma ước lượng sẽ có 45 triệu người đến Roma nhân biến cố này.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lo âu về tình hình tại Nam Sudan. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu về tình hình Nam Sudan bên Phi Châu và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải quốc gia tại nước này. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 12 vừa qua, ngài nói, tôi đau lòng và lo âu theo dõi những tin tức đến từ Nam Sudan về những đụng độ bạo lực trong những ngày qua. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hòa bình và hòa giải quốc gia để chấm dứt những cuộc tấn công và các thường dân luôn được tôn trọng. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Nam Sudan từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 năm tới, cùng với Đức Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo Justin Welby và Mục sư Thủ lãnh Giáo hội Tin lành Trưởng lão ở Scotland, Ian Greenshields. Trong những tháng gần đây, xảy ra những vụ đụng độ, kể cả với các võ khí hạng nặng tại bang Thượng Nilo, Nam Sudan, giáp giới với Sudan và Ethiopia, do những vụ tranh chấp về súc vật, khu vực canh tác, nước và đất đai trồng trọt. Cuộc xung đột bùng nổ hồi tháng 8 năm nay tại làng Tunga thuộc giáp phận Malakan, khi những nhóm võ trang tấn công cả trại di cư ở Aburok, nơi có khoảng từ 5.000 đến 6.000 người trú ngụ từ chiến tranh trước đó, năm 2013 đến 2018. Sau đó bạo lực lan tới những vùng khác của Nam Sudan, cụ thể là bang Chonglei và Unity. Cho đến nay, người ta không biết chính xác con số các nạn nhân. Văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp các hoạt động nhân đạo, gọi tắt là UNOCHA, cho biết trong những vụ đụng độ bắt đầu từ giữa tháng 11 vừa qua, ít nhất đã có 9.000 người tản cư, nhiều người phải ẩn nấp trong các vùng đồng lầy. Các nguồn tin thừa sai cho biết, từ tháng 8 năm nay, có 20.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Theo các tổ chức phi chính phủ ở địa phương, 75% dân di tản là phụ nữ và trẻ em. Họ ở trong tình trạng bị chấn thương và họ kể lại những vụ giết hại, bạo lực đủ loại, bắt cóc, tống tiền, cướp bóc và đốt phá. Nam Sudan ở trong chiến tranh và bạo lực từ hơn 9 năm nay, tức là 2 năm từ sau khi độc lập khỏi Sudan ở miền Bắc. Đất nước ở trong cảnh nội chiến giữa phe của Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar thuộc hai bộ tộc khác nhau. Theo một số ước lượng, có tới 400.000 người chết. Hiệp định hòa bình ký kết giữa hai phe hồi năm 2018 được thi hành rất chậm chạp. Tổng thống Salva Kiir lại ra tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ trong cuộc tuyển cử dự kiến vào năm 2024 tới đây.
Tin Aparecida, Brazil. Lễ phong trần quốc Isabel Cristina tại Brazil. Thứ Bảy, mùng 10 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, nguyên tổng giám mục giáo phận Aparecida, Brazil, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong trần quốc cho nữ tôi tớ Chúa Isabel Cristina, 20 tuổi, bị sát hại tàn bạo cách đây 40 năm vì cương quyết bảo vệ đức trình khiết. Isabel Cristina Marcampos, sinh năm 1962 tại Barbacena, thuộc bang Minas Gerais. Thân phụ là chủ tịch hội đồng trung ương hội bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo ở Barbacena, nên cô cũng gia nhập hội người trẻ Thánh Vinh Sơn Paulo. Mối quan tâm đặc biệt tới những người yếu thế nhất khiến Isabel ước muốn trở thành bác sĩ. Cô có bạn trai nhưng hai người sống khiếp tịch. Để theo đại học, Isabel dọn đến thành phố Juiz de Fora, trước tiên ở với các bạn gái, sau đó ở với em trai Paulo Roberto. Tối mùng 1 tháng 9 năm 1982, Paulo Roberto tìm thấy chị nằm chết trong căn hộ. Cuộc giảm nhiệt sau đó cho thấy Isabel vẫn còn trình tiết, cả sau khi bị toan tính hãm giết do thủ phạm là Marilo Almeida Oliveira, một người thợ đã để ý đến Isabel trong khi gắp nối các tủ áo trong căn hộ mới. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phòng Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Isabel Cristina. Sau khi Đức Hồng Y Raimundo đọc công thức tôn phong, em trai của chân phước mới đã đức thánh tích của chị lên bàn thờ. Trong lễ tôn phong tại khu vực trước đền Thánh Đức Mẹ Từ Bi ở thành phố Barbacena, với sự tham gia của hàng ngàn tín hữu, Đức Hồng Y Raimundo nhắc đến lời Chúa Giêsu trong tin mừng: các con đừng sợ kẻ giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn các con. Đó cũng là thái độ của Isabel Cristina trong vụ sát nhân tàn bạo vào ngày 1 tháng 9 năm 1982. Thiếu nữ mới 20 tuổi đã không sợ kẻ sắp giết thần xác nhưng không giết được linh hồn. Biến cố độc ác này không có nghĩa là một chiến thắng của bạo lực và sự ác trên an bình và sự thiện. Isabel đã không sợ hãi, vì thế đã nhận lãnh được ngành lá từ đạo. Rồi Đức Thống Y trưng dẫn Thánh Oscar Romero, giám mục từ đạo người Salvador, đã nói: tử đạo là một ơn Chúa mà tôi không xứng đáng. Với sự hy sinh mạng sống tôi hy vọng máu của tôi là hạt giống sinh ra tự do và là dấu chỉ chứng tỏ hy vọng sẽ trở thành thực tại. Đức Hồng Y Raimondo nói tiếp, hồng ân đức tin chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa trong bí tích rửa tội, làm cho chúng ta trở thành chứng nhân về tình thương và lòng thương xót của Chúa. Không có đức tin nếu ta không sống bằng đức tin. Đức tin được làm chứng trở thành cuộc tự đạo hàng ngày qua kinh nghiệm về sự thật, công lý, tha thứ, liên đới, vui mừng, yêu thương và an bình. Đức Hồng Y Raimondo cũng nói rằng, lời Chúa Giê-xu mời gọi đừng sợ hãi, phải vang dội trong các gia đình chúng ta. Ước gì các gia đình theo gương chân phước Isabel Christina là nguồn sự sống. Ước gì những người trẻ và người già được bảo vệ và yêu thương trong các gia đình chúng ta. Ngay từ nhỏ, chân phước Isabel đã học được trong gia đình những giá trị tin mừng, những giá trị đã làm cho cái chết của chân phước thực là một chứng tá bằng cuộc sống. Isabel đã học được từ cha mẹ nhân đức khiết tịnh, yêu thương người nghèo, lòng nhiệt thành đối với những người túng thiếu. Cũng trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Raimondo nói thêm rằng, cuộc tự đạo của chân phước Isabel cũng là một lời Chúa kêu gọi hãy tôn trọng phẩm giá của phụ nữ, chống lại nạn khai thác và những tội ác tính dục chống phụ nữ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ tôn phong này và nói, thiếu nữ này đã bị giết năm 1982, lúc mới 20 tuổi, do sự oán ghét đức tin vì đã bảo vệ phẩm giá phụ nữ và giá trị của đức khiết tịnh. Ước gì tấm gương anh dũng của chân phước có thể đặc biệt khích lệ những người trẻ, quảng đại làm chứng cho đức tin và hết lòng gắn bó với tin mừng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Toàn quốc Ý Liên minh Người mù và Khiếm thị. Sáng ngày 12 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hội đồng Toàn quốc Liên hiệp những người mù và khiếm thị ở Ý và ngài khích lệ Hiệp hội Người khuyết tật thị giác dấn thân xây dựng những cộng đoàn xã hội bao gồm mọi người. Liên hiệp những người mù và khiếm thị ở Ý được thành lập cách đây hơn 100 năm. Đức Thánh Cha đề cao sự kiện tuy là một hiệp hội đời, không có tính chất tôn giáo, nhưng ban lãnh đạo Liên hiệp muốn về Roma để gặp ngài chia sẻ những quan tâm và dự án dấn thân nhân dịp lễ Thánh Lucia tử đạo, bổn mạng những người bị khuyết tật và bệnh về mắt, lễ kính ngày 13 tháng 12 hàng năm. Tên Thánh nữ Lucia nghĩa là ánh sáng. Thánh nữ nhắc nhớ chúng ta, qua tấm gương của ngài, về phẩm giá cao cả nhất của con người hệ tại làm chứng cho sự thật, theo lương tâm của mình với bất kỳ giá nào, không sống hai mặt hoặc thỏa hiệp sai trái. Điều này có nghĩa là đứng về phía ánh sáng, phụng sự ánh sáng, là những người trong sáng, minh bạch, chân thành. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, những người khiếm thị được huấn luyện kỹ lưỡng trong các nguyên tắc luân lý đạo đức và trong lương tâm công dân, đi hàng đầu để xây dựng những xã hội bao gồm, trong đó mỗi người có thể tham gia mà không xấu hổ về những giới hạn và yếu đuối của mình, cộng tác với những người khác để bổ túc và nâng đỡ nhau.
Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong thi phẩm Ngọn Lửa Tình Nồng, Thánh Gioan Thánh Giá ca ngợi tình yêu Thiên Chúa, mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn con người. Thánh Nhân viết, ôi ngọn lửa tình nồng, thì ra người đã đốt giữa lòng em, vết phỏng thật êm ái. Ôi ngọn lửa tình nồng, ngủ quên sao chớ, xét nốt dùm em, tấm thân lụa đào. Ôi cái ấn lửa thật êm đềm, ôi vết thương sao mà thú vị, ôi bàn tay chi mà mềm, chỉ với một cái chạm nhẹ, mà đã nếm được cõi đời đời, hoàn lại hết mọi món nợ. Ôi người vừa giết em, vừa đổi chết thành sống, ôi đức tình quân, hơi thở dịu êm Chúa, đầy tốt lành và vinh quang, đã khiến cho lòng con yêu ngất ngây giường nào. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, vị thánh đã dành trọn đời mình để yêu mến thánh giá của Chúa Giêsu. Thánh Nhân chào đời năm 1542 tại Avila, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình lao động đạo đức. Khi trưởng thành, Gioan theo học ở trường đại học do các tu sĩ dòng tên phụ trách. Năm 1563, lúc 21 tuổi, Gioan được tình yêu Thiên Chúa thôi thúc nên đã gia nhập dòng Cát Linh. Năm 1568, ngài đã lãnh nhận tu phục và chọn thánh hiệu là Gioan Thánh Giá, cùng với Thánh Teresa Avila. Thánh Gioan đã thực hiện cuộc cải tổ trong dòng, giúp các tu sĩ trở về nguồn, sống đúng với tinh thần chiêm niệm và khổ hạnh. Vì việc này mà ngài đã bị chính các anh em phản đối và bắt giam vào ngục tối. Cuộc đời Gioan trải qua nhiều đau khổ, nhưng điều đó không làm suy giảm tình yêu đối với Thánh Giá Chúa Giêsu. Gioan đã ghi lại những cảm nghiệm của mình về tình yêu Thiên Chúa trong một số thi phẩm tuyệt diệu. Qua đó, ta không chỉ thấy được một nhân cách lớn, mà còn phản ánh tâm hồn thánh thiện đầy yêu thương. Trong tập thơ Đêm Dày, Gioan đã trải lòng mình với Thiên Chúa khi bị giam trong ngục tại Toledo. Thời gian này, Gioan thường xuyên bị đánh đòn, bữa ăn chỉ có bánh và nước lã. Phòng giam chật hẹp, dơ bẩn và tối tăm, chỉ có một lỗ nhỏ ở trên cao. Mùa đông thì lạnh cóng, mùa hè thì ngột ngạt nóng bức. Chính trong ngục cảnh đó, thánh nhân đã có những cuộc trò chuyện thân mật với đấng yêu dấu. Thánh nhân đã thốt lên: "Ôi đêm, ngươi đã hướng dẫn đời ta. Ôi đêm, đáng yêu hơn rạng đông. Ôi đêm, ngươi đã phối hợp đức tình quân với tình nương. Một tình nương đã được biến đổi nên tình quân. Nhờ đêm diễm phúc, trong bí mật, vì không ai thấy tôi, cả tôi cũng không nhìn gì cả, không một ánh sáng và kẻ dẫn đường nào khác, ngoài chút ánh sáng cháy trong tim." Trong một thi khúc khác, Gioan đã chân nhận rằng, tất cả vẻ đẹp của thụ tạo đem so sánh với vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa đều xấu xí tột độ. Tất cả vẻ duyên dáng và thanh nhã của thụ tạo, nếu sánh với sự mỹ lệ của Thiên Chúa, thì chỉ là thô ráp và cạch cỡm. Tất cả sự tốt lành của mọi thụ tạo thế gian đem so sánh với sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa, thì chỉ là mối nguy hại. Tất cả sự khôn ngoan của thế gian và khả năng của con người đem so sánh với thượng trí của Thiên Chúa, chỉ là ngu dốt tột độ. Những ý thơ tuyệt diệu của thánh nhân được cảm hứng từ những lúc đau khổ. Ngài reo mừng nhận ra Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong ánh sáng mà còn trong đêm đen của khổ đau. Mặc dù tôi phải chịu đựng sống trong những đêm đen chết chóc, điều đó chẳng khó khăn gì. Vì thậm chí, nếu tôi không sống trong ánh sáng, tôi vẫn có cảm nhận như ở thiên đàng. Vì đối với người mù, tình yêu là thứ mang lại sự sống nhiều hơn, giúp linh hồn biết phó thác, sống trong bóng tối mà không cần phải có ánh sáng. Đối diện với đau khổ, thánh nhân đã xác tín, khi ngày cuối cùng đến, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu. Hãy học cách yêu như Chúa, khao khát được yêu và bỏ qua những giới hạn của bạn. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con không thiếu những đau khổ thập giá. Xin cho chúng con biết đón nhận với tất cả niềm tin yêu hy vọng, như phương cách giúp chúng con nên hoàn thiện như ý Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.